Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
Nhẫn nhục là chất liệu để nuôi lớn tâm từ bi.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay tôi để tiếp tục nói về cái chữ nhẫn, và đặc biệt là làm sao để mình tu cái hành nhẫn nhục đó trong một cái cuộc đời đầy dậy những điều bất như ý. Từ hoàn cảnh chung quanh, những người thương kẻ ghét chung quanh, cho tới bao nhiêu những chướng ngại, bao nhiêu những tai ương hoạn nạn mà không ai không gặp phải hết cả. Làm sao mình tu được hai chữ nhẫn nhục đó quý vị? Thưa quý vị, nói nhẫn nhục tức là nói tới một cái đối nghịch với nó, tức là sự nóng giận. Và vì nóng giận mà nó che mờ hết tất cả tâm trí của mình. Vì nóng giận mà khiến cho ý nghĩ của mình, đầu óc của mình quay cuồng điên đảo. Rồi cũng vì nóng giận mà mình phát ra những lời lẽ không hay để nguyền rủa kẻ này, chửi bới kẻ kia. Và rồi thậm chí cũng vì nóng giận mà mình có thể đưa tới những hành động, những thái độ bạo động, hành hạ kẻ này, đập phá kẻ kia, chửi bới, đánh đập đủ thứ hết tất cả. Nói một cách khác, nóng giận ở cái con người của mình thường được biểu lộ từ ở trong cái chỗ vi tế của nó, là ý nghĩ, là tư tưởng, rồi nó phát biểu ra ở bên ngoài, từ nơi lời nói mà ta gọi là khẩu nghiệp, rồi từ nơi hành động mà ta gọi đó là thân nghiệp. Cho nên tu cái chữ nhẫn, mình cũng phải tu từ ở nơi cái thân nhẫn này, tới cái khẩu nhẫn này, cho tới cái ý nhẫn này mà ra. Tu thân nhẫn là tu thế nào? Đừng có dùng tay chân mà đánh đập hành hạ, mà biểu lộ cái sự nóng giận của mình để trả thù trả hận với kẻ khác. Con người sống trong đời, hễ gặp phải những điều đưa tới sự nóng giận, thậm chí đưa tới sự thù hận, có người ta khó nhận lòng, khó mà không đưa tay đưa chân để mà đánh đập, để mà trả thù trả hận bằng cách này cách khác. Cho nên tu chữ nhẫn, mình phải tu lại cái thân này của mình. Nhớ, đừng đưa tay chân mà hành hạ đánh đập kẻ khác, mà trả thù trả hận cho kẻ khác. Rồi, hai nữa, mình cũng phải biết giữ gìn nhẫn nhục cái miệng của mình, cái khẩu nghiệp của mình. Nóng bao nhiêu, tức bao nhiêu, giận bao nhiêu, cũng đừng mở miệng mà chửi bới, nguyền rủa. Bởi vì miệng lưỡi mà như vậy, nó chỉ nuôi lớn cái hận thù của mình với kẻ khác mà thôi. Nhưng tất cả cái gốc của thân của miệng đều nằm từ ở đến cái tâm ý của mình. Cho nên căn bản hơn hết, sâu xa hơn hết là tu làm sao cái ý nhận của mình đấy, đừng khởi lên những cái vòng niệm điên đảo, mà tức mà giận mà hờn mà oán, mà kết nối oán cừu người này với kẻ nọ, không chỉ một đời mà nhiều khi kéo dài đời này sang đời khác. Trong ba cái tu đó, thưa quý vị, thân nhận tương đối là cái dễ tu, rồi tới khẩu nhận là cái mà cũng dễ hơn một chút thôi. Cái khó nhất là tu làm sao cho cái ý nhận của mình đấy. Thân nhận rất có thể mình tức mình giận người ta, mở miệng chửi người ta, nhưng chưa đến nỗi mình múa tay múa chân để mà đánh đập người ta, hành hạ người ta. Rồi mình không còn đánh đập hành hạ người ta, mình có thể tu được cái đó. Nhưng mà khó hơn nữa là tu cái khẩu nhận của mình. Không dễ dàng khi tức ai mà không mở miệng chửi bới. Không dễ dàng khi giận ai mà không nói một lời để cho hạ cái cơn tức cơn giận của mình, phải không quý vị? Vợ chồng tức nhau, cho nên người vợ thường hay cằn nhằn suốt ngày suốt đêm. Vợ chồng tức nhau cho nên rất nhiều khi những người chồng mở miệng để chửi vợ mắng con đủ điều hết tất cả. Chỉ có điều chưa đến nỗi dùng tay chân để mà hành hạ đánh đập vợ con thôi. Còn đa số con người ta trong đời, họ mà tu được cái khẩu nhận của mình, giữ gìn được cái lời ăn tiếng nói mà không biểu lộ những cái bực mình, những cái tức giận, những hờn oán ở trong lòng. Và cái đó là cái rất rõ ràng, nó đe dọa cái hạnh phúc con người rất lớn. Nó có thể không đưa tới những hành động thô lỗ như là ở nơi cái thân hành động của mình, nhưng mà hậu nhận, nếu mình không tu thì rồi miệng lưỡi này cũng sẽ là cái ngọn lửa để nung đốt bao nhiêu những thứ phiền muộn, bao nhiêu những thứ tức giận, bao nhiêu những cái hờn oán ở trong lòng của mình. Một lời nói tốt nó có thể hóa giải tất cả những hận thù oan kết, nhưng mà cũng vì chỉ một lời nói mà có thể tạo ra chiến tranh giữa mình và người, thậm chí giữa dân tộc này với dân tộc khác, giữa nhóm người này với nhóm người khác, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Cho nên mình không chỉ tu cái thân nhận, mình còn phải tu cái khẩu nhận của mình, quý vị. Nhưng mà quan trọng hơn hết là cái ý nhận. Ý là cái cội gốc của tất cả mọi sự. Vì cái ý nghĩ nó bị thiếu đốt bởi cái ngọn lửa của tức, của giận, của hờn, của oán, mà nó khiến sanh ra những lời nói không hay, chửi bởi mắng nhiếc trách móc. Rồi cùng từ cái ý nhận đó không tu, cho nên nó tạo ra cái thân hành động hành hạ người này, đánh đập cái kia để mà trả thù trả hận, vân vân. Cho nên mình tu thân nhận là cái tương đối dễ. Khó hơn một chút là tu cái khẩu nhận, mà khó nhất hơn nữa là tu cái ý nhận của mình đấy. Làm sao trong cái tâm ý của mình lúc nào cũng sáng lên hai cái chữ nhẫn nhục. Đừng khởi lên cái tâm điên đảo mộng tưởng, đừng khởi lên cái tâm giận dữ hờn oán. Nên biết một điều, có rất nhiều người tu dữ lắm, tụng kinh niệm Phật lệ Phật dữ lắm, nhưng nhiều khi mình không điều phục được cái tâm ý của mình, để cho cái tâm ý nó trỗi dậy trong một cơn tức giận nào đó, để rồi từ đó mình phát ra những cái lời nói không hay, làm ra những thái độ không hay. Cho nên cái gốc của cái tu chỉ nhận á, là làm sao tu để làm sao cho cái ý của mình đó đừng vọng động, ý của mình đó đừng quay cuồng, ý của mình đó, cái tâm của mình đó đừng thiêu đốt bởi những ngọn lửa tức giận hờn oán của nó. Làm sao tu cái ý nhận đó, quý vị? Mình mà tu được ý nhận rồi á, thì miệng mình sẽ không nói những lời bậy bạ để mà chửi bới mắng nhiếc người, kết thù kết oán với người. Mình tu được ý nhận rồi, thân mình sẽ không hành động lôi thôi để mà đánh đập người này, hành hạ chửi bới kẻ khác, đánh đập kẻ khác, vân vân. Làm sao tu cái chữ ý nhận? Thưa quý vị, đây là cái kinh nghiệm tôi muốn chia sẻ với quý vị, và tôi tin rằng cái kinh nghiệm này nó rất quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không tu được cái ý nhận á, thì rồi một lúc nào đó ta phát ra những lời nói gây oán gây cừu, ta cũng sẽ có những hành động mà kết nối thù hận giữa mình với kẻ khác. Cho nên hãy làm sao tu cho cái tâm ý của mình đó đừng để cho cái ngọn lửa oán ghét, ngọn lửa hận thù thiêu đốt. Làm sao cho tâm ý mình tu được hai chữ nhẫn nhục, quý vị? Cái thứ nhất tôi đề nghị với quý vị, đó là mình mặc kệ nó đi. Mặc kệ nó. Ai chửi bới mình, mặc kệ nó. Đừng nghe. Mà còn nghe rồi thì cho nó lọt cái lỗ tai này, nó đi ra cái lỗ tai khác. Đừng để cho cái lời chửi bới của kẻ khác nó ở mãi trong cái lòng của mình, để khiến cho mình ngày ăn không ngon, đêm ngủ không tốt. Đó là mình mặc kệ nó đi. mình gặp phải một cái hoàn cảnh bất như ý, mặc kệ nó đi. Nếu như mình không thay đổi được hoàn cảnh thì mặc kệ nó. Chứ bây giờ mình ngồi mình tức, mình giận nó chỉ hại mình, đâu có ích lợi gì cho ai đâu. Cho nên hãy mặc kệ nó đi. Còn người ta chửi Phật, Phật ngồi an nhiên tự tại. Mấy người đệ tử thấy như vậy tức quá. Tại sao mình không đối đáp, không làm một cái gì để cho bà đó đừng có nổi cơn chửi bới hoài như vậy? Phật bảo không sao, để cho chửi 7 ngày sau hết thôi. Bởi vì không lại chửi mãi, 7 ngày tự nhiên mọi miệng bị hết chửi thôi. Mặc kệ nó đi quý vị, mặc kệ nó. Mặc kệ nó những cái hoàn cảnh bất như ý, mặc kệ nó những cái hoàn cảnh gây khó khăn cho mình, mặc kệ nó tất cả những cái lời chửi bới thị phi của thiên hạ chung quanh. Nói mặc kệ không có nghĩa là tiêu cực đâu, không dễ gì mình mặc kệ. Chỉ mặc kệ mà tôi nói đấy là đừng có phản ứng, tập đừng phản ứng. Hãy tập đừng phản ứng đi quý vị. Khi mình tập mình đừng phản ứng, mình sẽ có sức mạnh, mình sẽ có lý trí để mình có thể tìm ra cách nào đó để mà chuyển hóa cái hoàn cảnh đó, chuyển hóa kẻ khác đó. Còn nếu không, khi người ta chửi mình chửi lại, thì rồi giống như cái đổ dầu vào lửa, ngọn lửa thù hận giữa hai bên nó sẽ tiếp tục dâng cao lên mà thôi. Cho nên hãy mặc kệ đi. Bà vợ bà cằn nhằn suốt ngày, thôi mặc kệ bà, đừng nói lại nữa. Chứ bà nói một mà mình nói hai thì bảo đảm một điều, giữa vợ chồng chẳng bao giờ yên ổn được hết. Cha mẹ cứ cằn nhằn con cái thế này thế kia, rất nhiều khi con cái phải tập mặc kệ. Để làm gì vậy? Để cha mẹ không nổi cơn tam bành mà làm những điều không tốt nữa. Cho nên cách hay nhất, một những cách mà căn bản nhất, đó là hãy tập để mặc kệ được tất cả những cái lời chửi bới mắng nhiếc, những hoàn cảnh bất như ý đến với mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Mặc kệ nó đi. Mình mặc kệ nó thì mình giữ được cái tâm mình trong cái trạng thái an ổn. Còn nếu không mình phản ứng thì giống như là đổ dầu thêm lửa. Mình sẽ ở mãi trong một cuộc chiến tranh không cùng tận, không chấm dứt được giữa mình và kẻ khác. Đó là cái đầu tiên mà mình có thể tu được. Hãy tu hai cái chữ mặc kệ đó. Tiến thêm một bước nữa, mình không mặc kệ được thì mình hãy làm sao để mình nhận. Mình không mặc kệ được thì mình hãy quán chiếu vào trong cái sự nguy hiểm khi mình phản ứng. Hãy nghĩ tới cái sự nguy hiểm của nó đấy. Người ta chửi bởi mình, nếu mình chửi mời lại, chắc chắn giữa mình và kẻ đó kết mối oán cừu. Khi một người vợ mà cái căng nhằn, bên này mình cũng la mắng trở lại, thì thưa quý vị, hãy nghĩ tới cái nguy hiểm của cái phản ứng đó. Nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm cho hạnh phúc của vợ chồng tan vỡ. Rồi từ cái hạnh phúc vợ chồng tan vỡ, đưa tới gia đình, đưa tới con cái, đủ thứ hết tất cả. Hãy nghĩ tới những cái nguy hiểm của nó để mình có thể dừng lại được những hành động, những lời nói trong cái cơn nóng giận của mình. Hãy nghĩ tới cái nguy hiểm của nó. Khi mình, cái kẻ mà đối nghịch với mình, kẻ mà hành hạ làm khổ mình đó, là kẻ sức mạnh, mình yếu đuối. Mà mình ngồi cãi lại với người ta, coi chừng họ đánh mình và thì học bét. Cho nên nghĩ những điều như vậy, thấy cái nguy hiểm của nó như vậy, mà mình biết dừng lại những lời nói, những hành động của cơn nóng giận. Đó là cách thứ hai để mình tu lại cái chữ nhận đó quý vị. Cách thứ ba nữa là mình phải quán chiếu. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu về duyên khởi. Quán chiếu như thế nào về duyên khởi? Mình hiểu được rằng cái người kia mà nói xấu mình, người kia mà cằn nhằn đêm ngày về mình, người kia mà đang la mắng, đang chửi bới, hay là hoàn cảnh này mình gặp, hoàn cảnh kia mình gặp, tất cả cái đó không phải tự nhiên mà ra. Nó là do nghiệp duyên của nhiều đời nhiều kiếp. Mà nó cũng có thể là do từ những cái hoàn cảnh đau khổ trong hiện tại mà hết. Đâu phải tự nhiên tôi gặp một người rồi kết thành vợ thành chồng với người đó, để rồi khổ suốt cả đời, chịu đựng bà này, chịu đựng ông kia, thế nọ thế kia đâu quý vị. Thôi, đó là duyên nghiệp của nhiều đời. Và khi mình quán chiếu để mình thấy cái duyên nghiệp của nhiều đời như vậy, mình sẽ không có cơ hội để mình cởi bỏ tất cả những cái sợi dây oán trải đó ra. Trước đây ở Huế tôi biết có một vị Phật tử sống như một vị Bồ Tát. Cái vị Phật tử này cả một cuộc đời hành thiền, từ trong những cái lúc chiến tranh, từ những lúc thiên tai lụt lội ở tại Huế, ở tại Thừa Thiên. Cái vị Phật tử này trọn đời ăn chay và trọn cả cuộc đời, chứ không phải chỉ trong một tháng một năm, làm việc thiền. Chỗ nào thiên tai, chỗ nào lụt lội, vị Phật tử này đi xin từng lon gạo, từng manh áo, để rồi mỗi tuần như vậy đều đi về cái vùng đó mà cứu giúp đến kẻ nghèo đói. Khi nào chiến tranh bom đạn tàn phá xóm làng, cái người Phật tử này lại đi quyên đi góp, rồi cũng trở về những cái vùng đó để cứu giúp cho những người nạn chấn. Và bạc này, thưa quý vị, bạc làm tròn cả cuộc đời của mình như vậy, chứ không phải chỉ trong một sớm một chiều đâu. Bạc đúng ra bạc ăn chay từ nhỏ, và bạc nguyện sống cái cuộc đời theo cái hành của Bồ Tát tại gia như vậy, và nguyện sống độc thân để mình hành thiền giúp đời. Nhưng mà duyên nghiệp, bạc đã gặp phải một cô gái. Cái cô gái này trong một lúc nhảy xuống dòng sông Hương, mà từ từ thì khi còn trai trẻ, bạc là người nhảy xuống cái dòng sông để cứu cái cô gái này lên. Và khi cứu cô gái này lên rồi thì cô gái này bám theo bạc luôn, và thế là cuối cùng trở thành người vợ của bạc. Và bạc nghĩ, ô thôi đây cũng là duyên nghiệp của mình, mình không gánh vác thì lấy ai mà gánh vác bây giờ. Bạc chấp nhận lấy cô gái đó làm vợ của mình. Thì cô gái này, thưa quý vị, quái ác lắm, cô không có hiền lành chút nào cả. Quý vị ngồi đây là hiền lành, nhưng cái cô gái mà tôi kể về quý vị đấy, cô này dữ lắm, mở miệng là đây là nghiến, mở miệng là hành là hà, dễ sợ lắm. Bạc phải chịu đựng những lời đáy nghiện đó ngày này sang ngày nọ, đêm nọ sang đêm kia, nhưng mà bạc vẫn không hề có một phản ứng nào cả. Bởi vì bạc quản chịu để thấy rằng đấy là duyên nghiệp của mình. Thậm chí bạc là người ăn chay, những người bạn của bạc mỗi lần tới nhà cũng là những người ăn chay về bạc. Thế mà mỗi lần có bạn tới nhà, cái bà vợ này làm gì quý vị biết? Bà vợ này xách cổ con gà vô mà chặt từng chân từng tay từng cái mà cắt cổ nó, vừa cắt cổ cháy này. Thế là bà giết con gà đó như vậy để mà trả thù cho cái hận nào đó, không biết từ nhiều đời nhiều kiếp. Bạc này đấy, bạc quản chiều và hiểu được rằng đấy là duyên nghiệp của mình, thôi mình trả nó, không oán không hận không hờn. Sau này người vợ thì chết sớm, bạc cũng tiếp tục sống cuộc đời độc thân để mà hành thiện giúp đời cho tới lúc tuổi già và ra đi. Ngày bạc ra đi, tôi nghe các thầy kể lại, đó là cái mùi hương nó đầy khắp cả ngôi nhà của bạc, như giống như trong một cái dấu hiệu vãng sanh cực lạc, và được nói tới ở trong pháp môn Tịnh Độ. Nhận như vậy quý vị, mình biết rằng đây là cái người mà mình đã mang nợ oán trải của nhiều đời, kiếp này mình trả nợ, thì thôi mình hãy vui vẻ mà trả nợ, chẳng giận chẳng hờn, chẳng tức chẳng tội. Thường thường quý vị biết, sinh ra mà lấy vợ, gặp chồng với nhau, rồi sinh ra trong đời này mà làm cha mẹ, làm con cái của nhau, thường thường nó chỉ có mấy trường hợp này thôi. Một, gặp nhau để làm gì? Để mà đòi nợ. Đòi nợ kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp về trước, mình đã từng mắng nợ cái bà này, bây giờ kiếp này bà tới bà đòi nợ mình trở lại thôi. Thôi thì chấp nhận bà đi, để mà trả nợ cho xong. Hai nữa là để mà báo ân. Ồ, một kiếp nào đó mình đã từng có ân nghĩa với người nọ người kia, giờ này kiếp này cái người đó sinh ra làm con mình hay làm vợ mình, để mà báo cái ân của nhiều đời nhiều kiếp đó, cho nên đứa con đó trở thành đứa con hiếu thảo, cho nên cái người vợ đó trở thành một người vợ hiền. Báo ân là vậy, một là báo oán, hai là báo ân, đòi nợ và trả nợ. Mình là vợ là chồng, là cha mẹ con cái với nhau, phần lớn đều nằm ở trong cái vòng quay vay vay trả trả nợ nần oan trải của nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Và khi mình quản chiều cái đó, thưa quý vị, mình sẽ an nhiên tự tại để mà đón nhận tất cả những gì đến với mình, bởi vì mình hiểu rằng đây là duyên nghiệp mình phải trả, thế thôi. Nếu như từ trong cái hoàn cảnh đó mà mình tức, mình giận, mình hận, mình thù, thưa quý vị, cái oán kết đó nó sẽ nối tiếp đời này sang đời khác, không bao giờ cùng phần hết tất cả. Nhưng mà ngay cái chỗ đó mình an nhiên tự tại, không thêm nữa những cái sợi dây để mà trói buộc oán nghiệp của mình với kẻ khác. Thưa quý vị, cái nghiệp nó sẽ chấm dứt được từ ở cái chỗ đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình cứ nhắm mắt mà chịu đựng, không. Bằng sự nhẫn nhục của mình, bằng cái sự an tịnh trong tâm hồn của mình, mình sẽ cảm hóa, chuyển hóa được cái hoàn cảnh, cảm hóa được cái người đang gây khổ cho mình ở đó. Đó là cái để mình quán chiếu về chuyên nghiệp. Và từ trong cái quán chiếu chuyên nghiệp, mình hiểu thêm một điều nữa, thấy gì? Cái gì rồi nó cũng vô thường. Cái người mà họ đang ghét bỏ mình, đang chửi bởi mình, mắng nhiếc mình, kẻ đó rồi cũng sẽ qua đi. Những lời chửi bởi này rồi cũng sẽ qua đi, đâu còn ở mãi đâu. Mình quán chiếu như vậy để mình không khởi lên cái tâm ý mà hận thù trách móc ở nơi đó. Rồi mình quán chiếu chuyên khởi để mình thấy thêm nữa rằng tất cả đều vô ngã. Cái người này cũng như chính mình đấy, tất cả đều do nhân duyên mà khởi lên. Đâu có cái gì là bản ngã chân thật đâu. Khi mình sống trong cái cảnh giới vô ngã đó, thì bao nhiêu cái lời mắng nhiếc kia, bao nhiêu cái lời oán thù kia, nó giống như kiểu là giống như là đánh trống cửa không vậy. Nó không để lại bất cứ một cái gì ở trong tâm hồn của mình hết cả. Tâm mình vẫn an nhiên, vẫn tự tại. Và cuối cùng, thưa quý vị, đây là cái điều đáng để nói được. Cuối cùng, mình hãy nhìn thẳng vào trong cái kẻ mà đang làm mình đau khổ. Một người vợ cằn nhằn với mình ư, hãy nhìn thẳng vào cái người vợ đó để mình hiểu được người vợ đó. Và mình sẽ thấy ra rằng cái người vợ đó không phải tự nhiên mà cằn nhằn. Người vợ đó đang đau khổ. Một cái kẻ mà họ đang tức tối chửi bởi mình, kẻ đó mình nhìn thẳng vào để thấy họ đang đau khổ. Và khi mình thấy được đau khổ của họ, mình chỉ có tình yêu thương trỗi dậy để mà cầu nguyện cho họ, để mong cho họ sớm trở lại cái sự an ổn trong tâm hồn mà thôi. Đó là cách để mình đối, mình tu cái hành nhẫn nhục như vậy, quý vị. Cho nên ai mà nói xấu mình, ai mà chửi bởi mình, ai mà hành hạ mình, đặc biệt là những người gần gũi với mình nhất, đó là vợ, là chồng, là cha mẹ, là con cái. Thì thưa quý vị, hãy nhìn thẳng vào trong đó để thấy mẹ mà đang nóng giận la con thì hiểu rằng mẹ đang đau khổ như thế nào. Vợ mà đang cằn nhằn thế này thế khác, mình nhìn thẳng vào đó mình sẽ thấy người vợ đó đang đau khổ như thế nào. Chồng mà đang la ó mắng nhiếc mình hiểu rằng người chồng đó đang sống trong sự bất mãn dày vò như thế nào. Và khi mình hiểu được như vậy, nhìn ra được như vậy, lòng từ bi của mình sẽ trỗi dậy để mình chỉ có việc yêu thương họ thôi, để mình chỉ biết mong cầu cho họ đừng vì những cái nóng giận của hôm nay mà tạo thêm ác nghiệp để phải khổ đau ở ngày mai. Đó là cách mình nhẫn nhục để mình nuôi lớn cái tâm từ bi của mình mà ban tặng hạnh phúc an vui cho tất cả những người chung quanh của mình. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Ta đã về đây nơi bầu trời vô hạn, ta đã về đây để trải rộng linh hồn, ta đã về đây với nguồn thương không cạn, ta đã về đây, ta đã về đây. Ta đã về đây, ta đã về đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng. Trên làn sóng 900 AM, đài Sài Gòn Houston, mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ở nơi đây không ngày đêm mà không hình thù, không màu sắc âm thanh, nó lặng thinh chứa muôn hình vạn trạng, trôi chảy hoài mà vẫn thấy vắng tanh.